This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn. Được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California, Thục Đoan và Thiên Tín ở Dallas và tại Houston với Huy Cường. Một lần nữa xin kính chào quý giả khắp nơi và chào quý anh chị. Mở đầu cho thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết với Mộng Lan.
Mộng Lan xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường, Thiên Tiến cùng Thục Đoan. Bang California hôm nay sẽ là một ngày mưa, nhưng bây giờ thì nắng đẹp rực rỡ, mặc dù là trời có rất là nhiều mây xám. Ngày hôm nay thì cái cơ hội mưa là 70% và mưa sẽ rơi vào khoảng 1/4 inch. Bây giờ là 51 độ và gió thì hơi cao hơn là ngày hôm qua. Ngày hôm nay thì tối nay gió sẽ thổi vào khoảng từ 10 đến 15 dặm một giờ và cái cơ hội mưa cho tối ngày hôm nay sẽ xuống khoảng 30%. Cao nhất hôm nay là 56, thấp nhất 43. Ngày mai và ngày Chủ nhật sẽ là hai ngày nắng đẹp, mặc dù ngày mai thì có lạnh hơn và ngày Chủ nhật với nhiệt độ cao nhất là 63, thấp nhất 46 và Chủ nhật là 73, thấp nhất 48. Xin trở lại với phần dự báo thời tiết của Dallas Forward ạ.
Dạ vâng, Thục Đoan Thiên Tính từ Dallas xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào cô Mộng Lan cũng như là chú Huy Cường. Thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 60 độ và trời có rất là nhiều mây và âm u lắm. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất chỉ vào khoảng 67 độ và thấp nhất là 55 độ, có 20% cơ hội mưa. Ngày mai tuy là nhiệt độ cao hơn ngày hôm nay, cao nhất là 72 độ, nhưng có 60% cơ hội mưa và có sấm chớp rất là nhiều. Cũng như là Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất chỉ vào khoảng 55 độ mà thôi và cũng có 60% cơ hội mưa. Xin được trở lại thời tiết Houston với chú Huy Cường.
Ở Houston bây giờ thì trời rất là nhiều mây xám, tuy rằng chưa có mưa, cơ hội mưa ngày hôm nay chỉ có 10%. Nhiệt độ bây giờ là vào khoảng 65 độ, cao nhất trong ngày sẽ lên đến 73 và tối hôm nay xuống thấp vào khoảng 59. Ngày mai thì cũng gần như hôm nay, cao 73, thấp 63, nhưng cơ hội mưa tăng lên 20%. Và sang đến ngày Chủ nhật thì sẽ ấm hơn một chút, cao lên được 82 độ, nhưng ngược lại sẽ mưa nhiều hơn vào khoảng 60%. Đó là tình hình thời tiết của cả ba miền thưa quý vị. Và mở đầu cho phần thời sự buổi trưa, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, tiến trình cải cách chính trị của chính phủ Miến Điện lại đạt thêm một cột mốc quan trọng nữa vào ngày hôm nay khi Liên đoàn Dân chủ Quốc gia gọi tắt là NLD của lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi khai mạc đại hội đảng lần đầu tiên. Đã có hơn 800 thành viên của Liên đoàn Dân chủ Quốc gia sẽ chọn ra lãnh đạo mới, duyệt xét chính sách và thúc đẩy những kế hoạch quan trọng cho cuộc bầu cử vào năm 2015. Và Aung San Suu Kyi, người đồng sáng lập Liên đoàn Dân chủ Quốc gia tức là NLD, có thể sẽ được chọn để tiếp tục vai trò lãnh đạo. NLD được phép hoạt động trở lại từ 2 năm trước sau khi chế độ quân sự kết thúc. Và Aung San Suu Kyi đã phải ngồi tù hoặc bị quản thúc tại gia trong hơn 10 năm vì chống đối chính quyền quân sự. Liên đoàn Dân chủ Quốc gia nói rằng chương trình nghị sự của họ sẽ bao gồm nhân quyền, hòa giải dân tộc, dân chủ và chính sách. Xin trở lại với Thục Đoan và Thiên Tính.
Dạ vâng, cảm ơn cô Mộng Lan. Và quay sang bản tin của Ấn Độ thì Ấn Độ cho biết họ sẽ tăng cường các mối liên hệ hàng không và hàng hải với Mỹ Châu Latin và thương lượng thêm các hiệp ước tự do mậu dịch với hy vọng tăng gấp đôi kim ngạch thương mại với khu vực này. Kim ngạch thương mại giữa Ấn Độ với các nước như là Brazil, Mexico và Colombia đã tăng tới mức gần 30 tỷ đô la từ con số 2 tỷ đô la của năm 2010. Đây là một sự tăng trưởng rất lớn, nhưng các chuyên gia thương mại nói rằng sự gia tăng này vẫn còn thấp hơn tiềm năng rất là nhiều. Ông R. Viswanathan là cựu đại sứ Ấn Độ ở Argentina, Paraguay và Uruguay. Ông cho biết Ấn Độ có thể có được phần lớn những thứ mà họ cần như lương thực và năng lượng từ khu vực Mỹ Châu Latin, có nhiều tài nguyên thiên nhiên. Tại một cuộc hội thảo ở Hyderabad, hồi đầu tuần này, các giới chức Ấn Độ nói rằng thương mại với Mỹ Châu Latin gặp phải trở ngại vì một số yếu tố như thuế xuất nhập khẩu ở mức cao và tình trạng yếu kém của các mối liên hệ hàng không hàng hải. Họ cho biết Ấn Độ sẽ giải quyết những vấn đề này trong lúc tìm cách tăng gấp đôi kim ngạch thương mại với Mỹ Châu Latin trong năm tới.
Dạ vâng, cảm ơn Thục Đăng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì Quốc hội Trung Quốc bàn cách giải quyết rối loạn ở Tây Tạng. Hơn 100 người Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối chính sách của Trung Quốc và đa số các vụ tự thiêu đã xảy ra trong năm vừa qua. Trong lúc các đại biểu trên khắp nơi tụ họp về Bắc Kinh để dự đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, các đại biểu của khu tự trị Tây Tạng đã bị các nhà báo chất vấn về tình trạng rối ren ở khu vực của họ. Trong vài tháng qua đã có những vụ phản kháng để ra rúng động cho các cộng đồng của khắp nơi cao nguyên trên Tây Tạng của Trung Quốc, với học sinh, sinh viên, nông dân, tài xế taxi và tu sĩ thực hiện những cuộc biểu quyết, biểu tình quy mô lớn trên và tự thiêu. Các giới chức cao cấp của khu tự trị Tây Tạng đã lặp lại chủ trương và tình hình sẽ cải thiện qua việc tăng cường công tác phát triển kinh tế. Ông Maima Chelin, người đứng đầu Đại hội đại biểu nhân dân khu tự trị của Tây Tạng, nói rằng các giới chức chính quyền của Tây Tạng phải ra sức học hỏi những chính sách của đồng chí của họ qua khu vực của Duyên Hải miền Đông. Ông cho rằng Tây Tạng phải để cho các nhà đầu tư vào trong khu vực này kinh doanh để làm giàu, vì các nhà đầu tư kiếm được nhiều tiền, chừng nào thì Tây Tạng sẽ phát triển chừng đó. Xin trở lại quý chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tại Moscow ngày hôm nay thì Ngoại trưởng Nga là ông Sergei Lavrov đã một lần nữa tuyên bố trên một tờ báo của chính phủ cho biết rằng Nga sẽ không yêu cầu Tổng thống Syria ông Bashar al-Assad phải từ chức để chấm dứt tất cả những cuộc nội chiến và để cho một đường lối chính trị mới được thành hình ở tại bên Syria. Khác với lời của một phóng viên của đài BBC đã nói trước đây về vấn đề này, và Nga vẫn tiếp tục tìm một số các biện pháp để có thể chấm dứt được cuộc nội chiến đã kéo dài hơn 2 năm và gây tử vong cho hơn 70.000 người. Trước đây thì Nga đã 3 lần phủ quyết 3 nghị quyết của Hội đồng An ninh Liên Hợp Quốc đòi hỏi ông Assad phải ra đi để chấm dứt tất cả mọi cuộc bạo động. Đó là những điều kiện từ phía bên các quốc gia Tây Phương và các quốc gia Ả Rập đều muốn như vậy. Tuy nhiên, Nga và Trung Cộng thì luôn luôn không chấp nhận điều này và lúc nào cũng phủ quyết tất cả các nghị quyết đưa ra về vấn đề này. Vào tuần tới thì ông Lavrov sẽ sang bên London để có một cuộc họp giữa các giới chức ngoại giao của Nga và Anh. Và chắc chắn là vấn đề Syria sẽ được đưa ra để mà bàn cãi giữa hai vị lãnh đạo ngoại giao cao cấp của cả hai nước này, cũng như là kèm theo là hai vị bộ trưởng quốc phòng của cả hai bên cũng sẽ bàn về công việc này. Riêng về phía Nga và Hoa Kỳ thì vào tuần trước cũng có một cuộc nói chuyện của các cấp ngoại giao thấp hơn là cấp bộ trưởng, cũng bàn về vấn đề Syria, tuy nhiên cũng không có được đưa ra được giải pháp nào. Và cũng chỉ có một số ít được chấp thuận giữa cả hai bên là việc Hoa Kỳ viện trợ nhân đạo cho phe đối lập, còn phía Nga thì vẫn dậm chân tại chỗ, không có đưa ra bất cứ một giải pháp nào thêm. Trở lại với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, Tân Hoa Xã dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Hàn Kim Min-seok hôm nay cho biết là Nam Triều Tiên vừa đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ với Bắc Triều Tiên nếu nước này thực hiện tấn công hạt nhân vào Seoul. Phát biểu được đưa ra không lâu sau khi Triều Tiên tuyên bố sẽ cắt đường dây nóng quân sự với Nam Hàn và hủy bỏ hiệp định đình chiến giữa hai nước từ ngày 11 tháng 3 để phản ứng lại lệnh trừng phạt mới được mở rộng do Liên Hiệp Quốc thông qua. Lệnh trừng phạt này được 15 nước thành viên Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu sau vụ thử hạt nhân vào tháng 2 của Triều Tiên. Phát ngôn viên Nam Triều Tiên nói rằng nước ủng hộ lệnh trừng phạt mới là Nam Triều Tiên vừa tăng cường giám sát biên giới và sẵn sàng đáp trả ngay lập tức nếu bị tấn công. Ứng cử viên cho chức Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn Kim Jong-hwan, người đang chờ Quốc hội xét duyệt, cũng thề sẽ tăng cường mạnh mẽ sự ngăn chặn trước những nguy cơ an ninh. Tân Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye hôm nay cũng cho rằng bà sẽ đối phó cứng rắn với những sự khiêu khích trong tương lai của Triều Tiên và cảnh báo nước láng giềng về sự tự hủy diệt. Bà nói rằng bất cứ quốc gia nào sẽ có nguy cơ tự hủy diệt mình nếu phớt lờ nhu cầu của người dân và thay vào đó tập trung vào sức mạnh quân sự. Nhưng nếu Triều Tiên muốn thay đổi thì Nam Triều Tiên sẵn sàng nỗ lực để phục hồi lại niềm tin. Xin trở lại với Thục Quang.
Dạ vâng, tiếp theo bản tin của cô Mộng Lan thì Nam Triều Tiên bày tỏ sự lo ngại và tức giận trước những lời lẽ hiếu chiến không ngớt của Bắc Triều Tiên, trong đó có những lời đe dọa sẽ tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân. Và phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp của các học viên quân sự vào hôm nay, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye nói rằng bà sẽ ứng phó mạnh mẽ trước sự khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Và bà nói rằng tình hình an ninh hiện tại rất nghiêm trọng, trong khi Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển phi đạn và hạt nhân, cũng như đe dọa sẽ hủy bỏ hiệp định đình chiến ký năm 1953. Trong những ngày qua, Bắc Triều Tiên cũng cảnh báo sẽ dùng vũ khí hạt nhân tấn công tổng hành dinh của các kẻ thù là Mỹ và Nam Triều Tiên. Và hôm nay, Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên, cơ quan của Bắc Triều Tiên phụ trách vấn đề quan hệ với Nam Triều Tiên, tuyên bố vô hiệu hóa một hiệp ước bất tương xâm với Seoul và thông báo sẽ cắt đường dây nóng Nam Bắc tại khu vực phi quân sự. Tại một cuộc họp ở Bình Nhưỡng ngày hôm nay, một vị tướng đã nói trước đám đông rằng quân đội đã không trang bị các phi đạn đạo xuyên lục địa và các loại hỏa tiễn dẫn đường khác với nhiều loại đầu đạn hạt nhân.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì Nhật Bản thoát khỏi sự suy thoái trong gang tấc. Theo số liệu thống kê đã đạt được và cũng duyệt xét lại trong ngày hôm nay, thì Nhật Bản đã ra khỏi nạn suy thoái một cách xuất sao vào cuối năm 2012 vừa qua. Mức tăng trưởng của Nhật trong quý tư dù không đầy 0,1% nhưng cũng là con số dương, giúp cho nước này vươn lên khỏi đà suy thoái và được ghi nhận từ giữa năm. Trên bình diện toàn năm thì tỷ lệ tăng của Nhật Bản đạt 2%. Số liệu công bố ngày hôm nay quả là một tin vui bất ngờ cho nền kinh tế của Nhật Bản, vì lẽ các thống kê được loan báo trước đây đều cho rằng kinh tế của Nhật Bản sẽ tiếp tục co rút. Theo đánh giá của hãng thông tấn AFP thì sở dĩ kết quả trên có được đó là sự nhờ hai yếu tố: công việc tái thiết vùng Tohoku miền đông của Bắc và miền đông Bắc và bị động đất và sóng thần tàn phá tháng 3 năm 2011 vừa qua đã tăng mạnh hồi đầu năm, và mức đầu tư sự tiêu thụ của người dân và đạt được và đơn đặt hàng của các nhà nước tăng nhanh trở lại với những tháng năm cuối, và tình hình khả quan đó được bù đắp vào hai quý giữa năm. Và thực sự thê thảm hơn khi nhà xuất khẩu của Nhật Bản giảm sụt do bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn, đặc biệt ở châu Âu. Và tiếp đến, việc đặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc cũng giảm, tiêu thụ nội địa, đầu tư các xí nghiệp cũng đi xuống, khiến cho GDP bị co thắt giữa hai quý liên tiếp. Và chính sách tiêu thụ ngân sách của Thủ tướng Shinzo Abe được cho là sẽ còn hỗ trợ mạnh mẽ cho việc đẩy đà việc phát triển kinh tế của Nhật Bản. Kể từ ngày ông lên nắm quyền từ tháng 12 năm ngoái thì Thủ tướng Abe đã thông qua thêm khoảng 105 tỷ Mỹ Kim để đẩy mạnh công cuộc tái thiết các vùng bị thiên tai. Ngoài ra, trong dự án ban đầu thì cho khoảng tài khoản năm 2013 đến năm 2014 thì còn có khoảng 40 tỷ euro dành cho công trình công cộng. Kính thưa quý vị, xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin giáng AP đánh đi từ Kabul, Afghanistan cho biết rằng ngày hôm nay thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Chuck Hagel đã tới Afghanistan trong chuyến đầu tiên thăm viếng nơi này với chức vụ bộ trưởng. Trước đây khi cả 3 lần. Và lần này thì ông đã nói chuyện với lại các ký giả đi cùng với ông ở trong chuyến bay này, là ông sẽ nói chuyện với Tổng thống Hamid Karzai về các vấn đề liên quan đến việc ông Karzai đã ra lệnh cho tất cả các lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ phải rút lui ra khỏi vùng tỉnh Wardak, là vùng tỉnh phía đông của Afghanistan, và sự việc này sẽ khiến cho vùng này trở nên rất là dễ dàng bị hứng chịu những cuộc tấn công của phe Taliban, và đây cũng là một trong những điểm then chốt để bảo vệ cho thủ đô Kabul. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel cũng sẽ nói chuyện với lại Tổng thống Hamid Karzai về một số các vấn đề khác liên quan đến việc huấn luyện và tái tiếp liệu cho lực lượng của Afghan sau khi mà quân đội Hoa Kỳ và NATO rút ra khỏi vào cuối năm 2014. Nhưng mà ngày hôm nay cũng có những sự việc xảy ra đã khiến cho thấy rằng cuộc chiến ở Afghan vẫn còn đang tiếp tục. Ít nhất là 3 người phiến quân đã mặc quân phục của quân đội Afghan và bắn vào một đoàn xe của quân đội Afghan đã gây tử thương cho ít nhất là 1 người. Và một binh sĩ Hoa Kỳ đã bị thương ngay tại một căn cứ ở miền đông của Afghanistan vào ngày hôm nay trong một cuộc pháo kích. Trở lại với một lát.
Cảm ơn anh Huy Cương. Và Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, tổng thống vừa qua đời của Venezuela là Hugo Chavez sẽ được ướp xác vĩnh viễn và đặt trong quan tài kính để người dân ở đây có thể đến viếng lâu dài. Nicolas Maduro, quyền tổng thống và cũng là người được ông Hugo Chavez lựa chọn để kế nhiệm, cho biết là thi thể của cố tổng thống sẽ được đặt ở bảo tàng cách mạng để người dân của đất nước này luôn luôn có ông ở bên. Thi hài của ông này cũng sẽ được đặt tại Học viện Quân sự ở Caracas thêm 7 ngày nữa để mọi người có thể tiếp tục đến viếng ông. Từ ngày hôm qua thì hàng trăm ngàn người đã xếp hàng bên ngoài học viện để được vào viếng cố tổng thống của họ. Venezuela sẽ tổ chức nhà nước dành cho ông Chavez với sự tham dự của 33 nguyên thủ các nước trên thế giới, gồm tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad, tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, các vị lãnh đạo quốc gia ở châu Mỹ Latin và nhiều nước khác. Trong khi đó, những người dân ủng hộ ông Chavez cũng nhắc đến nhà lãnh đạo quá cố của họ như một vĩ nhân, một vị thánh. Ngày hôm qua, thì một cựu giới chức của Caracas cũng đã đề nghị Quốc hội Venezuela để thi thể ông Hugo Chavez được chôn cất cạnh Bolivar tại khu lăng mộ lớn được xây dựng để tôn vinh người anh hùng dân tộc. Tuy nhiên, sau này thì không nhà chức trách nào lên tiếng thông báo về địa điểm ông Hugo Chavez sẽ được an táng, làm dấy lên sự suy đoán là ông sẽ được chôn ở quê nhà là Sabaneta, cách Caracas gần 500 cây số về phía tây nam. Cuối cùng thì ông Maduro công bố nguồn tin cố tổng thống Chavez sẽ được cướp xác và được đặt ở bảo tàng ở Caracas. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, quay sang bản tin của Việt Nam thì Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã lên đường đi Rome tham dự mật viện bầu giáo hoàng kế nhiệm Đức Benedict 16 vừa thối vị. Thì Đức Cha đã lên đường từ Sài Gòn vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ Tư ngày 6 tháng 3 giờ địa phương và sẽ ở lại Vatican đến ngày 21 tháng này, theo tòa tổng giám mục cho biết. Cũng theo tòa tổng giám mục, trong thời gian lưu lại Vatican, Đức Cha Mẫn chỉ tham dự mật viện, ngoài ra không tham gia hoạt động nào khác. Hồng Y John Baptist Phạm Minh Mẫn năm nay đã 79 tuổi, sinh năm 1934 tại Cà Mau. Ông là một trong số 117 vị Hồng Y chưa đến 80 tuổi trên khắp thế giới có quyền bỏ phiếu bầu giáo hoàng. Như vậy, với lần tham gia mật nghị này, cha Mẫn là người Việt Nam đầu tiên hai lần bỏ phiếu bầu giáo hoàng. Hồi năm 2005, ông cũng từng tham dự mật viện mà sau đó đã đưa Benedicto 16 lên thành người đứng đầu giáo hội Công giáo La Mã. Và trả lời với tờ phỏng vấn của thông tấn xã Ý trước giờ lên đường vào hôm thứ Ba ngày 5 tháng 3 thì cha Mẫn nói rằng quốc tịch và địa lý không phải là vấn đề trong việc bầu giáo hoàng, mà phải bầu ra vị nào có đủ khả năng giải quyết những thách thức của giáo hội.
Dạ vâng, và hôm nay thì Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia của Pháp, gọi tắt là INSEE, công bố số liệu thất nghiệp trong quý 4 của năm 2012 lên tới 10,2% tại quốc chính, tức là không tính tới các lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Nếu tính gộp cả các lãnh thổ hải ngoại của Pháp thì tỷ lệ thất nghiệp trong quý 4 của năm 2012 lên tới 10,6%, thưa quý vị. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ thất nghiệp của Pháp vượt qua ngưỡng 10% kể từ quý 2 năm 1999. Vào thời điểm đó thì thất nghiệp của Pháp là 10,2%. Tỷ lệ thất nghiệp trong quý 4 năm 2012 là 10,2%, tăng 0,3% so với quý 3 trước đó. Như vậy, trong 6 quý liên tiếp, giữa từ năm 2011, số người thất nghiệp tại Pháp không ngừng gia tăng. Theo INSEE, chiếu theo định nghĩa về thất nghiệp của Văn phòng Lao động Quốc tế, nước Pháp có 2,9 triệu người lao động không có việc làm. Bên cạnh đó, 4,9% số người trong độ tuổi lao động chỉ được có hợp đồng lao động bán thời gian. Đối với lao động trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 24, thì tỷ lệ thất nghiệp lên tới 25,7%, tương đương với 730.000 người. 7,2% số người trong độ tuổi từ 55 đến 60 không có việc làm. Vẫn theo cơ quan thống kê của Pháp, tình hình thất nghiệp trong năm 2013 ít có khả năng cải thiện do tăng trưởng quá thấp. Trong quý 2 của năm 2013, thất nghiệp tại Pháp được dự báo lên tới 10,5%. Nếu tính các lãnh thổ hải ngoại thì tỷ lệ này lên tới 10,9%. Trong các năm 1974, 1997 thì thất nghiệp tại Pháp lên tới mức kỷ lục là 10,8%, thưa quý vị. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, và tiếp theo với bản tin của Thục Đoan thì hội đồng của các nước Hồng Y đã đồng ý bắt đầu ngày thứ Ba thì họ sẽ vào phòng cơ mật ở trong thánh đường Sistine để có thể bầu chọn một vị tân giáo hoàng mới. Và trong vòng 100 năm vừa qua thì không có một cuộc họp kín nào kéo dài hơn 5 ngày, tức là trong khoảng 5 ngày thì chúng ta sẽ biết kết quả Và trong mấy ngày qua thì không thấy có một Đức Hồng Y nào có vẻ nổi bật sẽ được chọn để thay thế Đức Giáo Hoàng Benedict thứ 16. Riêng về Đức Hồng Y Hoa Kỳ là ông Timothy Dolan đã viết ở trong mạng Facebook của ông ta cũng như là vào trong blog cho rằng những cuộc họp kín mấy ngày hôm nay thì chỉ bàn về việc cầu nguyện cũng như là việc thế nào để tiếp tục truyền bá đạo Công giáo cũng như là việc làm thế nào để tiếp tục quản trị các hoạt động của các trường học Công giáo cũng như là các nhà thương Công giáo, nhưng mà không có nói nhiều về các vấn đề mà người ta nghĩ rằng là những vấn đề lớn, chẳng hạn như là những vấn đề tham nhũng, vấn đề tài chính không có được minh bạch ở tại Vatican cũng như là vấn đề bạo hành tình dục hoặc là một số các vấn đề khác. Thì Đức Hồng Y Timothy Dolan cho biết những vấn đề này cũng được nhắc tới nhưng mà không phải là những vấn đề quan trọng. Những vấn đề quan trọng vẫn là những vấn đề liên quan mật thiết tới giáo hội Công giáo ở Vatican. Và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối trong phần đầu của thời sự buổi trưa, và chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Tin vui cho quý chủ nhân của các cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương đã có cơ sở thương mại đang gặp khó khăn về vốn đầu tư và phát triển. Điều kiện dễ dàng, đơn giản, không check credit hoặc thế chấp gì. Chỉ cần 24 tiếng là quý vị sẽ có trong tay số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn, đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo 972-330-2328, 972-330-2328, 330-2328. Chú ý chỉ dành cho người đã có cơ sở thương mại.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á, mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên nha khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng theo phương pháp mới nhất, niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng.
Nha khoa tổng quát người lớn và trẻ em, trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ.
Nhận Medicaid, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
Thông báo từ nhà hàng Lá Xanh Golden, nhân dịp kỷ niệm 3 năm anniversary, nhà hàng Lá Xanh có chương trình giảm giá đặc biệt đến ngày 29 tháng 3. Các món ăn chỉ có 5 đồng 99, chỉ có 5 đồng 99. Lá Xanh có bánh xèo, canh bún, bánh canh không đâu ngon bằng. Cơm thịt nướng, hủ tiếu, bún riêu ốc, bún mọc, bún thịt nướng, bún chả cá tại Lá Xanh rất hấp dẫn. Cơm phần gia đình đổi món mỗi buổi chiều. Đặc biệt quý khách sẽ được free dessert và nước trà xông dứa sau mỗi bữa ăn. Lá Xanh gần chợ Trường Nguyên, mở cửa từ 9 giờ rưỡi sáng tới 9 giờ tối từ chủ nhật tới thứ năm, và cuối tuần sẽ mở cửa tới 10 giờ tối. Xin liên lạc 214-299-9285, 214-299-9285. Nhà hàng Lá Xanh xin kính mời.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream. Chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường và Quỳnh Nga Cosmetic trong Walnut Street Mall.
Các chủ tiệm nail muốn order để bán cho khách hàng nail, xin gọi cho Michael Dũng 214-597-6493, 214-597-6493, 597-6493.
Công ty Supplement Depot xin giới thiệu dược thảo giúp giảm đau nhức số 151.1, rất công hiệu cho bệnh đau viêm khớp, đau lưng, đau thần kinh tọa, đau đầu gối, bả vai, cổ tay, đau do tai nạn hoặc làm việc quá sức. Hầu hết người uống sẽ thấy giảm đau chỉ sau 5 ngày. Xin gọi công ty để có sample 20 viên số 151.1 để dùng thử. Mọi chi tiết xin gọi Supplement Depot 1-800-501-6058, 1-800-501-6058. Order qua Internet xin vào thuốcbổ.com.
Trong mấy chục ngàn sản phẩm làm ốm trên thị trường, chỉ có sản phẩm Slim Spray là giúp chúng ta ốm xuống nhanh. Trong vòng 7 ngày đến 10 ngày, bạn ốm xuống 3 size quần áo. Đặc biệt, sản phẩm này không cần uống, không cần tập thể dục, chỉ cần xịt lên người. Xịt tới đâu là ốm tới đó. ốm lưng, ốm bụng, ốm tay chân, bạn sẽ có một thân hình tuyệt đẹp trong một thời gian ngắn như là một phép lạ. Bảo đảm Money Back Guarantee. 714-418-1548, 418-1548 hay 714-799-9095, 799-9095.
Văn phòng khai thuế Tax Season của CPA hai nơi, ngay mặt tiền của Sài Gòn Mall và trong Warner Street Mall. Xin kính chào quý khách. Quý chủ nhân cơ sở thương mại nào bận rộn, không có nhiều thời giờ, văn phòng khai thuế Tax Season sẽ đến tận nơi để làm các form thuế cho nhân viên và business. Với giá cả phải chăng, xin gọi điện thoại
214-909-1443, 909-1443.
Văn phòng chúng tôi có sự hợp tác của luật sư chuyên giải quyết các vấn đề liên quan đến State Board, có John Burdery, CPA, chuyên gia khai thuế kinh nghiệm 25 năm. Văn phòng khai thuế Tax Season kính chúc quý thính giả một năm mới an khang thịnh vượng.
214-909-1443, 214-909-1443.
Thông báo của nhà quan Sparkman cùng 17 nhà quan và nghĩa trang thuộc hệ thống Dignity tại Dallas Fort Worth. Để cảm tạ quý vị trong thời gian qua đã tin tưởng sử dụng Sparkman và Dignity, chúng tôi có chương trình giảm giá đặc biệt cho người Việt từ 25% đến 30% nếu quý vị chuẩn bị trước cho hậu sự như mua trước dịch vụ hỏa táng, chôn cất hay đặt mộ phần. Gọi cô Mai Thảo tại nhà quan Sparkman 972-235-1115, 972-235-1115, 235-1115 để làm giấy tờ hay biết thêm chi tiết. Thông báo này sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2013.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường là đại lý chính thức của thuốc giảm đau nhất Flexi 7 và thuốc Estrobalan số 8 dành cho phụ nữ trung niên, hiệu quả trong vòng 7 ngày, đang có chương trình mua 4 tặng 1.
Dạo này tôi thấy ông vui ghê ha, mặt mày tươi rói vậy.
Bí quyết, bí quyết, tôi chỉ ông chỗ này, bảo đảm sau khi ông tới đó, ông sẽ thấy lòng phơi phới liền. Mà không những ông vui, bà xã ông cũng vui nữa cho mà coi.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường nổi tiếng với nhiều loại thuốc ông uống bà khen, chuyên bắt mạch, bốc thuốc, châm cứu, bấm huyệt.
Bác sĩ già lẻ các loại thuốc bắc, thảo dược, linh chi nhật chính gốc.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường là đại lý của yến Golden Nest với các loại yến khô, yến nước, bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực.
Nhà thuốc bắc Mậu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall với số điện thoại 972-496-4372.
Mậu Phước Đường trong khu Asia Times Square, điện thoại 214-810-8079.
Quý vị đang bị đau nhức xương khớp hoành hành khắp tứ chi, đêm mất ngủ đã dùng nhiều loại thuốc mà không khuyên giảm, xin giới thiệu Flexi 7 của hãng Forever Life, dược thảo tốt nhất chẩn đứng ngay những đau nhức về xương khớp và bắp thịt.
Tôi bị đau nhức khớp xương đã mấy năm nay, khó ngủ, mất ngủ, đi lại vất vả lắm. Tôi được giới thiệu dược thảo Flexi 7, tôi uống 7 ngày, thấy đau nhức bớt nhiều và tôi không ngờ rằng Flexi 7 có hiệu quả nhanh chóng như vậy.
Flexi 7 bồi bổ xương sụn, tăng thêm chất nhờn ở các đầu khớp, giúp cử động dễ dàng. Flexi 7 an toàn cho các bệnh nhân tiểu đường, không gây phản ứng phụ và bảo đảm kết quả trong vòng 7 ngày hoặc sẽ được hoàn tiền 100%. Gọi ngay hôm nay 1888-979-1888, 1888-979-1888.
Flexi 7 có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường, mua 4 tặng 1.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Công ty Supplement Depot xin giới thiệu dược thảo súng cân loại cực mạnh số 4.4 Lipotin. Rất công hiệu và an toàn. Chỉ sau 7 ngày thì phần lớn người dùng sẽ thấy có kết quả rất khả quan. Dược thảo 4.4 giúp bớt thèm ăn và giúp cơ thể đốt mỡ nhanh hơn. Muốn có sample 7 viên số 4.4 để uống thử, xin gọi Supplement Depot 1-800-501-6058, 1-800-501-6058. Order qua Internet xin vào thuốc bổ.com.
Luật thuế thay đổi hàng năm, vì vậy người đi khai thuế cần chọn văn phòng không những có license khai thuế mà nên chọn người khai thuế hiểu biết, trách nhiệm và đi tu nghiệp hàng năm. OTAC là văn phòng có bằng EA, hành nghề và tư vấn đúng luật và đại diện thân chủ trước IRS hơn 22 năm qua. OTAC giữ sổ sách làm lương W2 199 và khai thuế trong 50 tiểu bang cho các công ty, chủ tiệm nail và thuế cá nhân kể cả công ty ngoại quốc, công dân Hoa Kỳ đang ở nước ngoài. OTAC mở cửa quanh năm là nơi có thể gửi chọn niềm tin. Xin gọi 877-829-2436, 877-829-2436 hoặc 817-459-0771, 459-0771.
Nhanh lên, nhà bán nhanh như gió. Khách hàng đang chờ mua nhà của quý vị. Melissa Loan Bùi, công ty địa ốc Keller Williams cấm bạn bán nhà là có người mua, đấu giá, trả giá. Mua nhà là có người bán. Muốn Melissa bán nhà nhanh chóng, xin gọi 972-251-0297. Nhà ở Granbury gần Great Southwark 107.000, đất ở Rockwood 1 mẫu rưỡi giá 25.000, building cho mướn 1.715 square feet giá 800 đồng một tháng, 2.952 square feet giá 1.200 đồng một tháng. Nhà mới đăng lên, quý vị mua nhà mới thuận lợi vừa tiết kiệm điện nước, kịp cách tân thời, quý vị được hưởng 5.000 đồng tiền giấy tờ, có máy giặt, máy sấy, tủ lạnh. Nhà mới ở McKinney 190.000, nhà mới ở Allen 190.000. Xin liên lạc Melissa Loan Bùi 972-251-0297. 972-251-0297.
Tin vui cho các bậc phụ huynh. Trường tư thục Grace Academy TNN, gốc Jupiter và Belleline Garland, chuyên nghiệp kèm tất cả các môn cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, kể cả luyện thi SAT, ACT và GED, giáo viên người Mỹ giảng dạy. Học sinh sẽ được luyện thi vào các trường Talent School và xin học bổng vào các đại học danh tiếng Hoa Kỳ.
Grace Academy được thành lập bởi Hội Bảo trợ Du học Thiên Ân, là nơi uy tín nhất làm hồ sơ du lịch và bảo trợ du học với mức học phí thấp nhất đã hơn 10 năm nay. Có các giáo sư và linh mục từ Hoa Kỳ về dạy phỏng vấn tại Sài Gòn và Đà Nẵng. Đặc biệt có dạy đàn piano, guitar và lớp xóa tích cực hàng tuần.
Ghi danh hôm nay để được giá học phí thấp nhất.
469-867-1941.
469-867-1941.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với phần 2 của chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas với phần trình bày của Mộng Lam từ miền Nam California, Thục Đoan và Thiên Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên của phần này với Mộng Lam.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, phát ngôn viên đồng thời là con rể của trùm khủng bố Osama Bin Laden vừa bị chính quyền Hoa Kỳ bắt giữ và dự đoán sẽ ra tòa trong ngày hôm nay với cáo buộc âm mưu sát hại người Mỹ. Suleiman Abu Hay, người Kuwait 47 tuổi, là một trong những tuyên truyền viên chính thức của mạng lưới Al-Qaeda. Một tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin là Abu Hay đã bị bắt tại một khách sạn ở Ankara, thủ đô nước này vào tháng trước và đã bị trục xuất sang Jordan trước khi được đưa tới Mỹ. Cục điều tra liên bang Hoa Kỳ, tức là cơ quan FBI và cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ, tức là cơ quan CIA, từ chối tiết lộ nguồn tin về con rể của Osama Bin Laden đã bị đưa về Mỹ như thế nào. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder nhận định, vụ bắt giữ cho thấy là Hoa Kỳ sẽ không bao giờ nhân nhượng trong cuộc săn lùng các phiến quân đứng sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2011 tại New York và Washington. Hoa Kỳ cũng cáo buộc Abu Hay đã tiếp tay cho cha vợ và kích động làn sóng chiến tranh chống Mỹ trong Al-Qaeda sau vụ 11 tháng 9. Theo cáo trạng thì Abu Hay được cho là đã đe dọa người Mỹ, cảnh báo họ rằng một lực lượng quân đội hùng hậu đang tập hợp để bão táp sẽ không ngừng lại, đặc biệt là cơn bão từ các máy bay. Cáo trạng cũng tuyên bố Abu Hay vượt biên giới trái phép thành công từ Afghanistan sang Iran năm 2002. Suleiman Abu Hay là một trong số những phiến quân Al-Qaeda có tên tuổi ở Iran sau vụ tấn công 11 tháng 9, nhưng không ai rõ tình trạng chính xác của nhóm người này hay việc liệu họ đã bị chính quyền Iran bắt giữ hay chưa. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, Thượng viện Mỹ đã chuyển nhận ông John Brennan là tân giám đốc cơ quan trung ương tình báo được viết tắt là CIA sau khi một thượng nghị sĩ dọa trì hoãn cuộc bỏ phiếu vô thời hạn vì chính sách máy bay không người lái của Tòa Bạch Ốc. Cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua có kết quả 63 phiếu thuận và 34 phiếu chống. Việc bỏ phiếu diễn ra sau khi Thượng viện tổ chức một cuộc bỏ phiếu khác để ngừng bất cứ cuộc tranh luận thêm nữa để tiến hành bỏ phiếu chuẩn nhận. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rand Paul ở tiểu bang Kentucky trì hoãn việc chuẩn nhận ông Brennan bằng cách nói không ngừng 13 tiếng đồng hồ. Ông yêu cầu chính quyền Obama giới hạn rõ rệt việc sử dụng máy bay không người lái tấn công những nghi can khủng bố người Mỹ trên đất Mỹ. Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder gửi cho ông Paul một bức thư ngắn nói rằng Tổng thống không có quyền giết một công dân Mỹ không tham gia chiến đấu trên đất Mỹ. Trước đây trong tuần, ông Holder nói, mặc dù Tổng thống không có ý định ra lệnh tấn công bằng máy bay không người lái trên đất Mỹ, ông có thể làm như vậy trong một trường hợp đặc biệt. Chính quyền Obama đã sử dụng máy bay không người lái để giết những nghi can khủng bố ở nước ngoài, kể cả những công dân Mỹ. Các thượng nghị sĩ trong Ủy ban Tình báo đã yêu cầu được xem lập luận pháp lý tuyệt mật biện minh cho những cuộc tấn công như vậy trước khi đưa ra việc chỉ định ông Brennan ra trước phiên họp toàn thể Thượng viện. Ông Brennan là một nhân viên CIA lâu năm và là cố vấn chống khủng bố cao cấp của Tổng thống Obama. Ông từng nói ông ủng hộ chính sách sử dụng máy bay không người lái. Ông bị một số nghị sĩ chỉ trích trong 13 tiếng đồng hồ trước khi các thượng nghị sĩ bỏ phiếu ngừng tranh luận.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì hôm nay con số người Hoa Kỳ đệ đơn xin trợ cấp thất nghiệp đang giảm sút, kéo trợ cấp thất nghiệp trung bình 4 tuần lễ xuống thấp nhất trong 5 năm qua và dấu hiệu cho thấy thị trường lao động của Hoa Kỳ có thể ổn định. Thứ năm vừa qua, chính phủ Hoa Kỳ cho biết có 340.000 công nhân đệ đơn xin trợ cấp, giảm 70.000 so với tuần trước. Việc này đẩy trợ cấp thất nghiệp trung bình 4 tuần lễ xuống còn 340.750 người. Con số thất nghiệp kể từ tháng 3 năm 2008 là giai đoạn đầu của cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ nhất của Hoa Kỳ kể từ đại cuộc khủng hoảng năm 1930. Ít nhất đơn xin trợ cấp có ý nghĩa... có nghĩa là chủ nhân ngưng sa thải công nhân. Kính thưa quý vị, ông James Glassman, kinh tế gia cao cấp của JP Morgan Chase, một trong những ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ, nói kinh tế Hoa Kỳ đang có tiến bộ rõ rệt. Ông nói nền kinh tế Hoa Kỳ đang phục hồi theo một mô hình quen thuộc sau cuộc suy thoái năm 2008 và năm 2009. Dù có cải thiện trong con số xin trợ cấp thất nghiệp thì tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ vẫn còn cao ở mức là 7,9% vào tháng Giêng năm ngoái và trên mức chuẩn từ trước đến giờ là 5%. Hơn 12 triệu công nhân vẫn chưa có việc làm. Vào thứ Sáu vừa rồi thì chính phủ công bố một cái tỷ lệ thất nghiệp thì gia tăng việc làm cho tháng 2. Hai con số này được xem như là thước đo chính của tình trạng kinh tế của Hoa Kỳ. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, ngày hôm nay trong cuộc họp kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ tại Bạch Cung giữa Tổng thống Barack Obama và các lãnh tụ của những người Hoa Kỳ gốc Do Thái, thì Tổng thống Barack Obama cho biết rằng chuyến đi vào cuối tháng này của ông sang vùng Trung Đông sẽ không có mang theo những chương trình hòa bình rộng lớn như là mọi người đang trông đợi. Thứ nhất là vì lý do Do Thái hiện tại đang chờ đợi để thành lập một chính phủ mới vẫn do Thủ tướng Netanyahu cầm đầu. Và Thủ tướng Netanyahu ngày hôm qua thì đã yêu cầu Tổng thống Shimon Peres cho phép kéo dài thêm 2 tuần nữa để ông có thể tìm những nhân vật mới vào nội các của ông. Và như vậy thì ngay sau khi Tổng thống Barack Obama tới Do Thái vào khoảng ngày 20 tháng 3 thì nội các cũng mới thành lập xong, do đó thì dĩ nhiên không có thể nào mà có thể nói chuyện hòa bình ngay lúc đó được, bởi vì chưa có một chính sách nào rõ ràng đưa ra của nội các này. Tổng thống Barack Obama còn cho biết rằng tuy nhiên ông vẫn tiếp tục theo đuổi một hòa bình cho vùng Trung Đông. Mỗi 6 tháng hoặc là 1 năm ông sẽ gặp với lại các lãnh tụ của Palestine tại vùng Tây Ngạn cũng như là thành phố Ramallah, và ở bên Jordan ông sẽ gặp với lại Tổng thống Mahmoud Abbas của những người Palestine. Và ông còn cho các lãnh tụ của những người Hoa Kỳ gốc Do Thái rằng ông cũng sẽ yêu cầu ông Abbas phải làm sao để mà có thể cố gắng hơn nữa đạt được những sự nhượng bộ từ phía bên Do Thái cũng như là từ phía bên Palestine để có thể có được một nền hòa bình ở tại Trung Đông. Tuy nhiên không có hy vọng gì nhiều trong chuyến đi này. Và thưa quý vị, sau vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ trở lại với phần cuối của thời sự buổi trưa. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Thông báo cần thợ nail, tiệm nail vùng Plano đang cần gấp nhiều thợ nữ biết làm bột, biết làm gel, biết massage facial, bao lương. Gọi anh Vũ 214-535-9297, 214-535-9297. Thông báo từ SP Nail Supply tại thành phố Grand Paris. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt 19 năm qua. Xin kính mời quý anh chị em ngành nails đến tham dự hai chương trình show nails. Show thứ nhất, CMD Shellac Gel, được tổ chức vào cuối tuần này, ngày Chủ nhật 10 tháng 3. Và thứ hai, ngày 11 tháng 3, từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, các chuyên gia đến từ công ty CMD sẽ chỉ dẫn tường tận cho các bạn nghệ thuật làm móng, shellac đẹp, bóng và nghệ thuật mới làm móng 3D, đẹp, sang, lạ. Show thứ hai, Gel 2, sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 17 tháng 3 và thứ hai, 18 tháng 3, từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, các chuyên gia từ công ty Gel 2 sẽ chỉ dẫn tường tận cho các bạn cách làm móng đẹp theo phương pháp mới của Gel 2, không cần dùng base coat. Đặc biệt, 200 khách hàng đầu tiên của Gel 2 mua 5 chai sẽ được tặng 1 và được tặng 1 thùng acetone. Có nhiều hàng on sale trong 2 ngày show tại SP Nail Supply, địa chỉ 1801 South Grey Southwest Parkway, Grand Paris 75051, điện thoại 972-623-3500. 972-623-3500.
Hồng Phát Gift Shop là đại lý trực tiếp của công ty Stem Gel tới bào gốc, ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xuân.
Hồng Phát Gift Shop trong Sài Gòn Mall bên cạnh Hồng Lan chuyển tiền.
Hồng Phát Gift Shop là đại lý chính thức của tất cả các thuốc dược thảo của các bác sĩ nổi tiếng hiện nay. Có bán yến khô và yến nước, linh chi và đông trùng hạ thảo chính gốc làm tại Nhật, trà sâm làm tại Đại Hàn và nhiều mặt hàng khác dùng làm quà tặng trong dịp lễ, sinh nhật, tang gia, ra trường, khai trương. Có nồi cơm điện, bình nấu nước nóng của Nhật, Turbo Oven và mình đại hàng.
Hồng Phát Gift Shop bên trong Sài Gòn Mall, phòng 103, điện thoại 214-281-8724,
281-8724. Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà check thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mấy nhà check cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SP, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SP
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570. Tin vui
cho quý chủ nhân của các cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương đã có cơ sở thương mại đang gặp khó khăn về vốn đầu tư và phát triển. Điều kiện dễ dàng, đơn giản, không check credit hoặc thế chấp gì. Chỉ cần 24 tiếng là quý vị sẽ có trong tay số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn, đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo. 972-330-2328 972-330-2328 330-2328. Chú ý chỉ dành cho người đã có cơ sở thương mại.
Ban giám đốc siêu thị Nam Hưng và Wholesale Southern Bay xin chân thành cảm tạ quý đồng hương và thân chủ đã nhiệt thành ủng hộ siêu thị Nam Hưng và Wholesale Southern Bay trong suốt 25 năm qua. Hàng tuần chợ chúng tôi có các mặt hàng sales tại chợ Nam Hưng và SP Food Depot. Gạo mới bông hồng năm 2013 19.99 một bào 25 pound, cá bóng muối tươi 5.59 một pound, cá hồng tươi 5.99 một pound, cá bốp Nam Mỹ 4.99 một pound, cá thu 3.39 một pound, cá kình 1.99 một pound, cá tuna biển Texas 1.99 một pound, mực nang con lớn 3.99 một pound, mua thùng 22 pounds 3.59 một pound, càng cua Alaska size 5-8 4.75 một pound và rất nhiều hàng sale khác. Và chúng tôi có gạo màu tím rất tốt cho máu cao, tan mỡ, béo phì, mất ngủ 11.99 một bao 5 pounds. Ngoài ra, chợ chúng tôi có một hệ thống xe và ban nhân viên đầy kinh nghiệm và tận tâm, bảo đảm hàng hóa tươi tốt và giao đến tận nơi trong ngày. Wholesale Southern Bay và SP Food Depot là hai nơi tập trung đầy đủ các mặt hàng với hai kho chứa hàng khô và đông lạnh lớn nhất vùng Dallas-Fort Worth, mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Nam Hưng tại 1700 East Pioneer Parkway, Arlington, 817-261-8191, 261-8991 và 261-8992. SP Food Depot, 2125 East Division Street, Arlington.
Hồng Phát Gift Shop là đại lý trực tiếp của công ty Stemtrail tới bào gốc, ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xuân.
Hồng Phát Gift Shop trong Sài Gòn Mall bên cạnh Hồng Lan chuyển tiền.
Hồng Phát Gift Shop là đại lý chính thức của tất cả các thuốc dược thảo của các bác sĩ nổi tiếng hiện nay. Có bán yến khô và yến nước, linh chi và đông trùng hạ thảo chính gốc làm tại Nhật, trà sâm làm tại Đại Hàn và nhiều mặt hàng khác dùng làm quà tặng trong dịp lễ, sinh nhật, tang gia, ra trường, khai trương. Có nồi cơm điện, bình nấu nước nóng của Nhật, Turbo Oven và mình Đại Hàn.
Hồng Phát Gift Shop bên trong Sài Gòn Mall, phòng 103, điện thoại 214-281-8724, 281-8724. Không xanh mong sao mình gần nhau.
Happy Anniversary. Hẹn nội của anh. Bây giờ nhắm mắt lại, anh có một món quà đặc biệt tặng em. Trường sung tố của bác sĩ Nguyễn Quang Hiển sẽ giúp cho em giữ mãi nét trẻ trung tươi mát như vậy hoài nè.
Wonder Herbs trường sung tố giúp chữa trị những triệu chứng cho phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh.
Dược thảo kỳ diệu của bác sĩ Nguyễn Quang Hiển chữa trị các chứng đau nhức, tê thấp, suy yếu gan, viêm gan ABC, tiêu sằng thận, viêm đường tiểu, tiểu đường, đau bao tử, táo bón kinh niên.
Xin liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiển 714-539-9777, 714-539-9777 hoặc số 877-460-4646, 877-460-4646.
Ban giám đốc và toàn thể nhân viên Hong Kong Marketplace kính chúc quý khách, quý thân chủ, quý đồng hương tại Dallas Fort Worth và các vùng phụ cận một năm an lành, sức khỏe dồi dào, gia đình thịnh vượng, vui vẻ và hạnh phúc. Hàng tuần chúng tôi có những hàng on sale: dầu hào hiệu Amoy 21.5 ounce 79 cent một chai, mì tô hương vị Tôm Càng hiệu Non Sim 7.99 đồng một thùng, bún tàu hiệu Long Khâu 59 cent một bịch, bánh thơm giòn hiệu Gourmet Delight 7 ounce 1.49 đồng một bịch. Hệ thống Hong Kong Marketplace trân trọng kính mời tại Dallas trong khu Phú Lâm, số điện thoại 972-437-9888 và tại Asia Times Square Grand Prairie, số điện thoại 972-988-8811.
Thị trường địa ốc có dấu hiệu phục hồi, giá nhà đã tăng được 5% trong tháng 10. Muốn bán nhà với giá tốt nhất,
xin liên lạc với Quang Hưng của CDY Properties ngay hôm nay 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Chúng tôi rất kinh nghiệm về việc mua nhà đấu giá, mua nhà short sale để đầu tư cho mướn.
Xin liên lạc với Quang Hưng của CDY Properties ngay hôm nay 817-733-5965 hoặc 214-558-3888.
Chúng tôi còn có dịch vụ quản lý nhà cho mướn, tìm người mướn nhà, kiểm tra credit, kiểm chứng việc làm. Văn phòng tại Arlington và Richardson, điện thoại 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Dược thảo kỳ diệu Trường Xuân Tố dưới sự điều hành của bác sĩ Nguyễn Quang Hiển giúp chữa trị những triệu chứng cho phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh như nóng mạch, mệt mỏi, khó ngủ, khô da, nám mạch. Xin liên lạc các đại lý
Ngọc Hằng Cosmetic 817-637-4613,
Thúy Cosmetic 972-494-5833,
Quỳnh Nga Cosmetic 469-999-5180,
Việt Nam Plaza 972-417-0784 hoặc liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiển 714-539-9777, 714-539-9777.
Tôi là một thân chủ của bác sĩ Đàn Thiện Hưng đã nhiều năm, và mỗi khi có người thân bị bệnh, tôi đều dẫn đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng vì ông ấy không chỉ mắt tay, nhiều kinh nghiệm mà còn tận tâm lắm.
Bác sĩ Đàn Thiện Hưng chuyên trị các bệnh cho mọi người, từ quý ông quý bà đến trẻ em và người cao niên.
Khi có bệnh, quý vị hãy đến văn phòng Matlock Family của bác sĩ Đàn Thiện Hưng tại 3020 Matlock Road, phòng 200, Arlington, điện thoại 817-468-5252,
817-468-5252
hoặc 4045 East Belknap Street, phòng 12, Haldom City, điện thoại
817-759-2315, nhận Medicare và các loại bảo hiểm. Văn phòng bác sĩ Đàn Thiện Hưng, địa chỉ tin cậy khi bạn bị ốm đau.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với phần cuối của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California, Thục Đoan và Tiên Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và chúng tôi trở lại phần này vẫn với bản tin đầu cho Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả và quý anh chị, chó sủa quá lớn, tiệc tùng quá ồn ào, nhạc mở lớn quá là những chuyện mà chúng ta có thể bị phạt hoặc là bị cảnh sát đến nhà cảnh báo. Nhưng mà một người đàn ông ở New York mới đây vừa phải ra tòa vì ông này đã cười quá lớn. Ông Robert Schiavelli ở Rockville Centre tại Long Island đã bị hai cái giấy đòi ra tòa về tội phá hoại trật tự công cộng, tức là disturbing the peace. Cảnh sát đến nhà ông này ngày 12 và 13 tháng 2 sau khi hàng xóm gọi than phiền là ông này đã cười quá lớn, có thể nghe thấy ở tận ngoài cửa. Người đàn ông 42 tuổi này đã bị truy tố tội có thái độ làm phiền, gây trở ngại và có thể làm người khác bực bội. Khi ông ra tòa, hôm thứ Ba thì thẩm phán xử án đã từ chối không hủy đơn truy tố. Ông Schiavelli cho tờ New York Post biết là người hàng xóm ở sát nhà ông thường hay trêu chọc ông vì khiếm khuyết về thể chất. Ông cho biết ông chỉ biết đáp trả bằng cách cười thật lớn mà thôi. Các anh chị thấy không, là cười lớn quá là cũng bị ra tòa đó đó.
Dạ vâng,
trở lại với cực đoan.
Dạ vâng, ở nước Mỹ này thì chắc tại vì mình có nhiều quyền lợi quá hay sao á, cho nên là cười nhiều quá cũng không được. Và thưa như cô Mộng Lan cũng như chú Huy Cường và Thiên Tính biết đó, ở nước Mỹ này mình đồ ăn mình rất là dư thừa, mà mình ăn nhiều rồi mình bệnh, rồi mình bị bệnh béo phì. Và ở đây thực đoan có một bản tin này cũng rất là ngộ nghĩnh, đó là một đôi nhân tình người Hàn Quốc đã chọn cách giảm cân rất là khủng khiếp, mà khiến cho rất là nhiều người phải có cảm giác là mình muốn buồn nôn đó. Đó là một cái chương trình Virus, người sao hỏa của kênh truyền hình Hàn Quốc mới đây đưa một cái tin. Và hai người này là chuyên môn ăn đồ bị ôi, bị thiêu mà lượm từ thùng rác. Và trước đó thì đôi tình nhân này cảm thấy rất là tự ti vì có ngoại hình rất là mập và béo và bự lắm. Thì anh chàng này cân nặng 100kg là khoảng 200 pounds á, và cô gái này cân nặng 70kg là cũng khoảng 140 pounds. Thì sau khi thử nhiều cách giảm cân không có thành công thì họ nghĩ đến cái việc đi ăn rác. Và những cái thứ đó khiến cho họ buồn nôn thì họ sẽ giảm cân được. Và hàng ngày họ đến những thùng rác nhặt đồ ăn cho người khác vứt đi rồi mang chúng về nhà. Thậm chí mà những cái đồ ăn mà họ mới vừa mua về họ cũng không ăn liền, mà để vài ngày sau thì mới ăn. Cho nên là bây giờ họ đã rất là tự hào vì cô này xuống chỉ còn 45kg thôi, tức là còn khoảng 90 pound thôi. Còn anh chàng này xuống được còn 64kg mà thôi. Và bác sĩ kiểm tra nói là trong bao tử của họ chứa 9999 con vi khuẩn đó Thiên Tính.
Wow. Thực sự là nhiều khi chúng ta tiêm ngừa virus trong cơ thể là cũng tiêm vi khuẩn vào cơ thể, nhưng mà không biết là ăn cái cách này có phải là một cái điều gì hay để giảm cân hay không. Dù thực sự Thiên Tính thấy rằng là rất là cảm thấy rất là nực cười, bởi vì không ai mà ăn đồ hôi thối đến để vào cơ thể mình cả. Và mới đây Thiên Tính cũng thấy một cái bản tin cũng nói về nhân quyền cũng rất là hay. Người phụ nữ, một nhà văn ở Tây Tạng bị Trung Quốc cấm xuất cảnh. Cái điều này thì có lẽ là không có lạ gì đối với những nhà hoạt động nhân quyền bị cấm xuất cảnh, hoặc nói đúng hơn là bị không được cấp hộ chiếu cho đi bất kỳ nơi nào trên thế giới. Nhà văn này có tên là Shirin Wasser, một nhà văn kim nhà thơ của người Tây Tạng, hôm nay đã được chính quyền Trung Quốc gọi là từ chối cấp hộ chiếu, không để đi nhận được cái giải thưởng của chính quyền Hoa Kỳ đang tổ chức ở Washington vào ngày hôm nay. Bà Wasser, một trong những người là nổi tiếng chỉ trích gay gắt về sự hiện diện của Trung Quốc tại Tây Tạng, và được Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ trao tặng một cái giải thưởng hàng năm dành cho các người phụ nữ trên thế giới chứng tỏ được cái lòng can đảm, cái sự hy sinh cũng như đấu tranh cho nhân quyền. Và giải thưởng hôm nay được trao tại Washington với sự hiện diện của Ngoại trưởng John Kerry và đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ, đó là Michelle Obama. Nhưng mà tuy nhiên, nhà văn này phải vắng mặt vì không được nhận được hộ chiếu với lý do là an ninh quốc gia. Theo bà thì việc này được Bắc Kinh đã chứng tỏ cái sự yếu kém của họ và không cho bà xuất cảnh khỏi đất nước để tham dự một cái giải thưởng rất là uy tín cũng như là lớn tại Hoa Kỳ về nhân quyền, đấu tranh cho sự hy sinh này. Và hy vọng rằng trong những ngày sắp tới thì sẽ có những cái tin tức mới hơn về cái người phụ nữ Tây Tạng này. Xin được trở lại với chú Huy Cường.
Cảm ơn Thiên Tín, và đó cũng là bản tin cuối trong phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui vẻ.
Dạ vâng. Trước khi rời khỏi làn sóng thì Thục Đoan và Thiên Tín cũng xin cảm ơn và chúc cho quý thính giả một cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc. Sau đây mời quý thính giả đến với chương trình bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, ai cũng biết rằng nơi nào có đàn áp, nơi đó có đấu tranh. Càng đàn áp tàn bạo thì lại có sự đấu tranh mạnh bạo can đảm hơn. Như tại Việt Nam, sự can đảm không phải chỉ có nơi đàn ông nhưng đến từ nhiều người phụ nữ, phái mà được xem là chân yếu tay mềm. Và sự can đảm này đã được thế giới ngày nay biết tiếng. Một trong những người phụ nữ can đảm đã được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh đó là blogger Tạ Phong Tần, người đang bị Cộng sản tuyên án 10 năm tù. Có tất cả 10 phụ nữ của nhiều quốc gia khác nhau. Nằm trong danh sách được giải nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, năm 2011, bà Tạ Phong Tần cùng với 7 nhà đấu tranh dân chủ khác tại Việt Nam được tổ chức Human Rights Watch trao tặng giải nhân quyền Helmut Hemmet. Bà cũng được mạng lưới nhân quyền trao giải năm 2012. Bà Tạ Phong Tần đã có trang blog mang tên Công lý và sự thật. Bà đã viết những bài đả phá bất công xã hội như vụ tịch thu đất đai nhà cửa, cũng như nêu ra những sự tham nhũng trong các cơ quan của nhà cầm quyền Việt Nam. Bà cũng viết bài chống sự xâm lăng của Trung Quốc. Bà Tạ Phong Tần bị bắt nhiều lần, bị thẩm vấn, bị làm nhục, bị khủng bố bởi công an. Nhưng bà không hề run sợ hay lùi bước trước bạo lực. Thân mẫu của bà Tần là bà Đặng Thị Kim Liên cũng bị công an quấy nhiễu liên tục và vì quá uất ức, bà đã châm lửa tự thiêu ngay trước trụ sở của nhà cầm quyền Bạc Liêu. Sự can đảm của người dân Việt đang sống dưới chế độ cộng sản đã cho thấy càng ngày càng dâng cao, người dân đã vượt qua được sự sợ hãi do đảng và nhà nước độc tài mang lại. Sự sợ hãi này là mục tiêu, là chính sách của đảng Cộng sản để đảng và nhà nước thao túng, đè đầu, đè cổ người dân mà dân không dám lên tiếng, phản kháng vì sợ bị tù đày, sợ bị thủ tiêu. Sự sợ hãi thực sự đã hiện diện tại Việt Nam suốt thời gian dài Cộng sản cai trị. Nhưng nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, người mới bị Cộng sản trả thù cho nghỉ việc sau khi ông này phản bác lại lời nói dối trá tối nghĩa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông đã lên tiếng kêu gọi người dân Việt Nam hãy thoát ra sự sợ hãi do Cộng sản, bọn người lãnh đạo đã biến đất nước Việt Nam không còn ánh sáng mặt trời, chỉ có bóng tối, để cho lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị, khủng bố dã man, gieo rắc những kinh hoàng, biến lẽ sống thành châm ngôn. Mày phải sợ, mày phải sợ, mày ơi, mày phải sợ, sợ nữa đi, có sợ mãi được không? Câu trả lời không còn sợ nữa. Vì ngoài Nguyễn Đắc Kiên, Tạ Phong Tần, blogger điếu cày Việt Khang, còn hằng hà sa số những người dân không còn sợ hãi, họ mạnh dạn đứng lên tố cáo nhà cầm quyền với dân, với thế giới. Nói về những phụ nữ can đảm, không biết sợ bạo quyền, phải kể đến cô Vũ Phương Anh. Cô là một trong những nạn nhân của vụ buôn bán lao động ở Jordan vào tháng 2 năm 2008. Tại đây, cô và hàng trăm phụ nữ khác phải làm việc theo quy chế lao động khổ sai, làm việc cả 14-15 tiếng đồng hồ một ngày mà chỉ lãnh khoảng 10 Mỹ Kim. Dưới sự bóc lột ngược đãi của một hãng may do người Đài Loan làm chủ, nhiều người đã bị đánh đập dã man. Cô Phương Anh là một trong những người cầm đầu cuộc đình công và được hồi hương, nhưng cô đã trốn thoát trên đường về Việt Nam và xin tị nạn tại Thái Lan. Sau 3 năm lánh nạn, cô đã được Liên Hiệp Quốc can thiệp và đã được định cư tại Hoa Kỳ. Cô Phương Anh vẫn tiếp tục lên tiếng tố cáo trước dư luận quốc tế, chế độ tàn ác của Cộng sản. Nếu không là người can đảm, không vượt qua được sự sợ hãi, cô Phương Anh không thể nào vượt qua được một chặng đường dài đấu tranh cho sự sống còn của mình và cho những người đồng cảnh ngộ. Người dân Việt Nam còn chần chờ gì mà không thoát ra sự sợ hãi mà Cộng sản đã gieo vào đầu của bao thế hệ, như lời của Nguyễn Đắc Kiên đã viết. Cốt tủy mục rỗng rồi, trí óc cũng tối đen, mày lại đẻ ra lũ cháu con biết sợ. Ông đã kêu gọi, còn chần chờ gì, mau sống cho xứng danh xưng con người trên mặt đất. Nếu người dân Việt Nam đều thoát ra khỏi sự sợ hãi, thì sự sợ hãi này sẽ bay ngược lại cho đảng và nhà nước Cộng sản. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.